Thưa quý thính giả, đây là chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ Tin Yêu thứ 906, phát thanh ngày 24 tháng 3 năm 2019. Xin kính mời quý vị nghe 6 bài suy niệm về mùa chay của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của Linh Mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Yêu nhiều vì được tha thứ nhiều. Tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi vì bà đã yêu mến nhiều. Khi ấy có một người biệt phái kia mời Chúa Giêsu đến dùng bữa với mình. Người vào nhà người biệt phái và vào bàn ăn. Chợt có một người đàn bà tội lỗi trong thành nghe biết người đang dùng bữa trong nhà người biệt phái. Bà liền mang đến một bình bạch ngọc đựng thuốc thơm. Bấy giờ bà đứng phía chân người khóc nức nở, nước mắt đẫm chân người. Bà lấy tóc lau rồi hôn chân và xức thuốc thơm. Thấy thế, người biệt phái đã mời người tự nghĩ rằng nếu ông này là tiên tri thì phải biết người đàn bà đang động đến mình là ai và thuộc hạng người nào chứ, là một đứa tội lỗi mà. Nhưng Chúa Giêsu lên tiếng bảo ông rằng: Hỡi Simon, tôi có điều muốn nói với ông. Simon thưa: Xin thầy cứ nói. Một người chủ nợ có hai con nợ. Một người nợ 500 đồng, người kia nợ 50. Vì cả hai không có gì trả nên chủ nợ tha cho cả hai. Vậy trong hai người đó, người nào sẽ yêu chủ nợ nhiều hơn? Simon đáp: Tôi nghĩ là kẻ đã được tha nhiều hơn. Chúa Giêsu bảo ông: Ông đã xét đoán đúng. Và quay lại phía người đàn bà, người bảo Simon: Ông thấy người đàn bà này chứ? Tôi đã vào nhà ông đã không đổ nước rửa chân tôi, còn bà này đã lấy nước mắt rửa chân tôi, rồi lấy tóc mình mà lau. Ông đã không hôn chào tôi, còn bà này từ lúc vào không ngớt hôn chân tôi. Ông đã không xức dầu trên đầu tôi, còn bà này đã lấy thuốc thơm xức chân tôi. Vì vậy tôi bảo ông, tội bà rất nhiều mà đã được tha rồi vì bà đã yêu mến nhiều. Kẻ được tha ít thì yêu mến ít. Rồi người bảo người đàn bà rằng, tội con đã được tha rồi. Những người đồng bàn liền nghĩ trong lòng rằng, ông này là ai mà lại tha tội được? Và người nói với người đàn bà, đức tin con đã cứu con hãy về bình an. Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay đã nhận ra sự cần thiết của sám hối, bất chấp những lời dị nghị, bất chấp sự khinh bỉ của người xung quanh. Bà đã thể hiện một cách chân thành và trọn vẹn lòng sám hối của mình. Lời đầu tiên của Chúa khi bắt đầu sứ vụ công khai là: Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng. Chúa đến là để khơi dậy lòng sám hối của con người. Ngài đến là để hòa giải tội nhân với Thiên Chúa. Ngài còn bênh vực cho tội nhân. Khi Ngài nói, người khỏe mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà đã để kêu gọi người tội lỗi. Cái chết của Ngài trên thập giá là để đền bù tội lỗi con người. Chúa Giêsu đã nói lên ý nghĩa hành động của người phụ nữ này như sau: Bà đã được tha nhiều vì bà đã yêu mến nhiều. Càng cảm nhận được ơn tha thứ, con người càng được thôi thức thể hiện lòng yêu mến nhiều hơn. Cuộc đời của bất cứ vị thánh nào cũng đều bắt đầu bằng lòng sám hối, nghĩa là ý thức sâu xa về tội lỗi của mình. Nhưng sám hối không chỉ là ý thức về tội lỗi của mình. Có lẽ không ai ý thức được hành động phản bội của mình cho bằng Giuđa, nhưng ý thức ấy chưa hẳn là sám hối. Phêrô cũng đã chối thầy, nhưng nơi Ngài, lòng sám hối không chỉ dừng lại ở ý thức tội lỗi, nhưng đã biến thành tình yêu thương. Phêrô đã nói lên lòng sám hối bằng 3 lần, thưa với Chúa: Lạy Chúa, Chúa biết con yêu mến Chúa. Lòng bác ái chính là hoa trái của lòng sám hối. Càng cảm thấy mình được yêu thương và tha thứ, thì con người càng được thúc đẩy để tha thứ và yêu thương. Linh mục Raphael Trần Xuân Nha.
Minh Tâm xin giới thiệu đến quý vị bài suy niệm Năm mới, trái tim mới, bài viết của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Ta sẽ ban tặng các ngươi một quả tim mới, sẽ đặt thần khí mới vào lòng các ngươi. Ta sẽ bỏ đi quả tim bằng đá khỏi thân mình các ngươi, và sẽ ban tặng các ngươi một quả tim bằng thịt. Thiên Chúa ban cho con người trái tim để yêu thương. Một người sống tốt với tha nhân, người ta gọi người đó có trái tim nhân hậu. Một người biết cảm thông tha nhân, tha thứ cho người khác, người ta gọi người đó có tấm lòng vị tha. Bởi thế, trái tim luôn phải cho được canh tân để quy hướng về sự thiện. Người có trái tim chính là thái độ sống có nhân, có nghĩa. Giữa cuộc sống xô bồ, có nhiều trái tim lỡ nhịp. Thay vì yêu thương, lại hận thù. Thay vì đoàn kết, lại phân ly. Thay vì khôn ngoan, lại dại khờ. Như nhạc sĩ Trịnh Công Sơn nói, là trong đời sống cần có một tấm lòng. Những trái tim lỗi nhịp thời nay gọi loạn tim cần phải được đổi mới. Những trái tim khô cần tìm lại sinh khí. Thiên Chúa là đấng có thể làm được điều đó. Ngài canh tân đổi mới con tim và ban cho con người một trái tim mới. 10 điều răn của luật giao ước được Chúa ban cho ông Môi-se để làm tiêu chuẩn cho cách đối nhân xử thế của con người thuộc mọi dân tộc và mọi nền văn hóa. Những ai sống theo 10 điều răn sẽ được hạnh phúc và được Chúa chúc lành. Chúa Giê-xu đã đến trần gian để hoàn thiện luật cựu ước, đồng thời người mặc cho luật ấy một ý nghĩa mới. Đức yêu thương là điều cốt lõi căn bản trong giáo huấn của Chúa Giê-xu, đến nỗi người gọi đó là điều răn mới. Chúng ta cần có trái tim mới để yêu mến Chúa và nhận ra sự hiện diện của Ngài trong cuộc đời. Một trái tim đầy ắp tham vọng không còn chỗ để đón Chúa ngự đến. Một trái tim chai lì chẳng đáng được Chúa đói thương. Lý tưởng của con người nói chung là đạt tới sự tốt lành trong nhân cách để có một cuộc sống bình yên, hài hòa và hạnh phúc. Yêu thương và được yêu thương. Mang một trái tim mới, chúng ta sẽ thoát khỏi mọi ràng buộc của tội lỗi và ghen ghét, hận thù. Một trái tim khép kín không thể nhận ra hình ảnh của Chúa nơi những người xung quanh. Một trái tim vô cảm dửng dưng tới mức tàn nhẫn trước nỗi đau của người đáng thương. Trái tim chúng ta cần được canh tân đổi mới để chung nhịp đập với tha nhân. Trái tim được đổi mới sẽ nên giống như trái tim Chúa Giê-xu, rung cảm trước nỗi đau nhân thế. Chúa Giê-xu có trái tim rung cảm trước buồn vui trần thế. Một khi trái tim được canh tân đổi mới, chúng ta sẽ thân thiện hơn với mọi người, thận trọng hơn khi nhận định về người khác. Lạy Chúa, xin ban cho con một trái tim trong sạch. Đó là lời nguyện cầu của vua David.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm với tựa đề Tập cầu nguyện của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Hầu hết chúng ta cầu nguyện để xin ơn Chúa, khó làm gia tăng mối tương quan thân tình với Chúa. Cầu nguyện như thế thường nhắm tới thái độ bản thân mình nhiều hơn và vô tình biến Chúa trở nên người quản lý, ngồi đó phát triển cho những nhu cầu của kẻ kêu xin. Và như người quan tòa thưởng phạt ban phát theo tiêu chuẩn từng người, đôi khi ta thấy Ngài chẳng công bằng tí nào, kẻ ăn không hết, người làm không ra, và làm cho nhiều kẻ đi đến thất vọng. Cứ như thế thì Thiên Chúa chẳng liên đới gì tới lịch sử đời thường của mọi người. Thực tế, việc cầu nguyện xin ơn với những lý do chính đáng chẳng có gì đáng trách cả, nhưng cao hơn nữa là chạm tới mối tương quan thân tình với đấng vô hình. Thiên Chúa mở ra một con đường thông thoáng, mời gọi con người chia sẻ đời sống thần linh của Ngài. Nếu mỗi ngày những giờ kinh, giờ lễ ta cứ phải thực hiện cho đúng bổn phận, kẻo lương tâm ta cắn sức, đôi khi đã trở thành thói quen cách nhuần nhuyễn, thực hiện cho xong, cho qua, để rồi cuộc sống luôn ở trong tâm trạng trống rỗng và buồn tẻ. Cứ giữ tâm trạng như thế nên có những lý do, những cơ hội được chuẩn trước hay được giảm bớt kinh kệ thì ta vô cùng phấn khởi lộ ra mặt. Tất cả những lối cầu xin như thế làm mất tính chất của vị ngọt tình yêu. Ngược lại, trong mối tương quan chân chính, ta vẫn có thể cầu xin ơn này ơn khác, xin như là một cách thức chia sẻ và tỏ bày suy nghĩ, chương trình của mình cho Chúa, và cầu mong được liên đới. Cầu xin với chủ đích như thế, nguyên nó đã được nhận rồi. Cầu nguyện là sống trong tương quan thân tình, bao giờ cũng phải bao gồm sự kiện hai bên ở trong nhau, ở trong hoàn cảnh, ở trong tâm tình, ở trong sự thông cảm và yêu thương. Chỉ như thế lời cầu xin mới không làm giảm phẩm giá con người, mà tăng mối tương quan ngôi vị. Lời cầu nguyện như thế chính yếu là dâng tặng những vấn đề của đời mình, hoặc trọn vẹn hơn là dâng tặng chính bản thân của mình cho Chúa. Dâng tặng vì biết Chúa vui lòng và chờ đợi để đón nhận. Lời cầu nguyện như thế trong thực chất chính là mối tương quan chân chính mỗi ngày, mỗi phong phú sâu đậm hơn. Chúa cũng rất muốn ban ơn cho ta, vì biết rằng Chúa đang muốn điều tốt hơn cho ta. Cầu nguyện như thế không khác gì hai người bạn tri kỷ tâm sự với nhau, trao cho nhau tâm hồn của mình, trao cho nhau những biến cố trong lịch sử đời mình. Cầu nguyện như thế thực ra là sinh hoạt bình thường của những người bạn của nhau. Chính đường lối tương quan ngôi vị là đường lối Thiên Chúa dùng để thông ban ơn cứu độ cho con người. Đó cũng là cách thức mọi người có thể sống được, đặc biệt là những người nghèo, những người bé mọn. Trong giai đoạn tập cầu nguyện thì chuyện ở trước mặt và sự kiên nhẫn là rất cần thiết. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhạc.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Mùa Chay Thánh, Mùa Hiệp Nhất, bài viết của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Con người thường chỉ có nhìn thấy bề nổi của sự việc, không nhìn thấy bản chất. Nhiều lúc sự thật không như ta thấy. Đáng sợ nhất không phải bị người ta gạt, mà chính chúng ta sai lầm về bản thân mình. Rất nhiều thứ không thể đánh giá qua bề ngoài. Hãy dùng thời gian tĩnh lặng mùa chay này để nhìn lại bản thân và tha nhân cho đúng. Cuộc đời không đơn giản như trong phim Thủy Hử, nhân vật Lâm Sung nói, đằng sau núi cao có núi cao hơn nữa. Cách đối xử của chúng ta với người cùng đức tin, và đặc biệt là người ngoài giáo hội, những nguyên tắc đó theo lời khuyên phúc âm khi Chúa Giêsu dạy trong bài giảng trên núi, hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện cho kẻ bắt bớ các ngươi. Vui với kẻ vui, khóc với kẻ khóc. Những người không có lòng mến Chúa không thể nào thông cảm và chia sẻ niềm vui, nỗi buồn của người khác. Trái lại, họ ganh tức khi thấy người khác sung sướng, giàu có, hạnh phúc hơn mình, và hả hê khi thấy người khác thất bại hoặc gặp chuyện đau buồn. Ước mong trong chúng ta không ai có thái độ đó, phải có tinh thần đoàn kết, hiệp thông, tương trợ nhau. Đây là thái độ chúng ta cần phải có đối với cộng đoàn. Hiệp nhất có thể hiểu là cùng một chí hướng, cùng một mục đích, là phần rỗi của mọi người. Để có thể sống trong sự đoàn kết, một lòng, một ý với các tín hữu khác, chúng ta cần áp dụng hai nguyên tắc căn bản là: đừng ham danh vọng, chức tước, đừng cho mình là người khôn ngoan, hiểu biết mọi điều, nhưng phải khiêm tốn, hòa mình với mọi người. Chớ lấy ác báo ác cho ai, quyền thực thi công lý và quyền của Chúa. Vì thế, chúng ta không có quyền làm hại người khác để trả lại những điều người khác đã làm hại chúng ta. Chúa bảo chúng ta đừng trả thù ai, vì sự báo thù thuộc về ta. Thánh Phaolô không chỉ khuyên chúng ta có thái độ tiêu cực đối với người làm hại chúng ta, Ngài cũng nhắc chúng ta phải có thái độ tích cực, tức là không những không làm điều ác để trả thù, nhưng phải làm điều thiện. Điều thiện trước mặt mọi người, nhưng mà làm những điều cao đẹp, tốt lành mà mọi người đều chấp nhận. Để kết luận, Phaolô đưa ra một lời khuyên tổng quát. Ngài nói, nếu có thể được, hãy hết sức mình mà hòa thuận với mọi người. Nếu có thể được nghĩa là riêng về phần chúng ta. Phaolô muốn nói rằng, có thể người ta không muốn sống hòa thuận với anh em, nhưng về phần anh em, hãy cố gắng hết sức để sống trong hòa thuận với mọi người. Nếu chúng ta nhất quyết cố gắng thực hành trong mùa chay thánh này, đồng thời cầu xin Chúa giúp sức mỗi ngày, chắc chắn cộng đoàn chúng ta sẽ thay đổi, chúng ta sẽ xứng đáng là con cái Chúa. Xin Chúa giúp mọi người sống vượt lên trên bản tính tự nhiên là bản tính ích kỷ, để mùa chay thánh trở thành mùa hồng ân cho mọi người. Amen. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Kim Hà xin gửi đến quý vị bài suy niệm của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn với tựa đề Maria Magdalena. Trong Tân Ước, Thánh Maria Magdalena được coi là người phụ nữ quan trọng thứ nhì sau Đức Mẹ Maria, Mẹ Thiên Chúa. Bà đồng hành với Chúa Giêsu cùng với các tông đồ. Bà hiện diện trong hai thời điểm quan trọng nhất của Chúa Giêsu: chịu đóng đinh và phục sinh. Trong bốn phúc âm đều nhắc đến tên bà ít nhất là 12 lần. Hơn cả các tông đồ khác, phúc âm diễn tả bà là người đủ can đảm nên mới có thể đứng bên Chúa Giêsu trong thời gian Ngài chịu khổ nạn, chịu chết, và sau đó Chúa Giêsu giao cho bà Magdalena nhiệm vụ là đi gặp anh em thầy và bảo họ thầy lên cùng cha của thầy, cũng là cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em. Tin mừng Thánh Gioan đoạn 20 câu 17. Magdalena đã báo tin cho các môn đệ là Chúa sống lại rồi, mà họ vẫn còn cứng đầu cứng cổ, không chịu tin cho đến khi thấy Chúa Giêsu bằng xương bằng thịt. Chúa Giêsu giao cho Madalena đảm trách nhiệm loan truyền tin mừng phục sinh là bởi vì thực sự Madalena là người có trái tim quá yêu Chúa nhiều nhất, không giống như các môn đệ khác bỏ của chạy lấy người. Madalena là người đã theo Chúa Giêsu lên tới đỉnh núi Sọ, ở lại với người lúc người trong buổi hoàng hôn ấy, chứng kiến sự hấp hối và những lời nói sau cùng trước khi người tắt thở, tham dự vào việc táng xác người, và sau khi mọi người ra về, Madalena lưu lại với Chúa Giêsu ngoài cửa mộ cho đến tối mịt mới đi về. Còn bà Maria Magdala ở lại đó quay mặt vào mộ. Tin mừng Thánh Matthew đoạn 27 câu 61. Madalena đã có kinh nghiệm của sự phục sinh ngay lần đầu tiên gặp ánh mắt đầy ắp yêu thương và tha thứ của Chúa Giêsu. Nói cách khác, bà đã cảm nghiệm được tình yêu mạnh mẽ, mãnh liệt, và từ tình yêu đó, bà đã mạnh dạn tin tưởng việc Chúa sống lại từ cõi chết. Ngay khi Chúa Giêsu còn sống ở trần gian, Ngài đã nói với bà rằng: "Tội của con rất nhiều nhưng đã được tha, bằng cớ là con đã yêu mến nhiều. Con yêu nhiều nên con được tha. Tội của con đã được tha rồi." Tin mừng Thánh Luca đoạn 7 câu 47. Nếu chúng ta chưa yêu Chúa mãnh liệt như Madalena, thì chúng ta giao giảng phục sinh cũng chỉ nói theo sách vở. Thật là những lời nói suông vô nghĩa. Nếu chúng ta không dấn thân giúp đỡ Chúa Giêsu qua những người nghèo, thì chúng ta rơi vào tình trạng đóng kịch diễn tuồng. Chắc chắn khi không có tình yêu mãnh liệt như Madalena, thì tin vui phục sinh sẽ không bao giờ được loan truyền nhanh chóng và đầy sức thuyết phục đến cho tha nhân, đến những người chưa biết Chúa được. Hãy rộng rãi sử dụng tiền của, sức lực và thời giờ để chăm lo cho Chúa Giêsu qua những người nghèo khổ, cùi hủi, trong những trẻ em khuyết tật, trong những người già nua, trong những cha già hưu dưỡng tuổi tác, và trong những mảnh đời bất hạnh, người bị xã hội ruồng bỏ. Hãy noi gương bắt chước bà Madalena, bám sát chân Chúa. Hãy ở lại với Chúa qua những giờ chầu thánh thể, qua những thánh lễ sốt sắng, và qua những giờ cầu nguyện thân tình với Chúa. Mùa trai thánh là mùa tập luyện vượt qua đau khổ, đem chúng ta đến chân trời phục sinh. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị bài suy niệm Sám hối và Tin vào tin mừng của linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn. Chúng ta đang sống trong những ngày trai thánh, ai nấy cũng được nhắc đến sự sám hối. Trong tin mừng, khi Chúa Giêsu bắt đầu sứ mạng rao giảng tại xứ Galilê, mà nội dung được tóm gọn trong câu "Thời kỳ đã mãn và triều đại của Thiên Chúa đã đến gần, anh em hãy sám hối và tin vào tin mừng." Ngài nhấn mạnh đến sám hối tại Fatima, Đức Mẹ tha thiết kêu gọi sám hối, Đức Thánh Cha cảnh báo tình hình hiện nay sẽ đi tới đại họa. Nếu không sám hối, lương tâm nhắc bảo chúng ta, chính bản thân chúng ta cũng sẽ rơi vào họa ngục nếu không sám hối. Con đường sám hối là con đường đầy khó khăn, nhưng nhờ ơn Chúa, chúng ta chỉ mong bước đi những bước nhỏ để trở về. Trước hết, Chúa cho chúng ta biết mục đích việc sám hối của chúng ta là trở về đúng địa vị con cái Chúa, nhờ được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn, để rồi giúp nhiều người khác cũng được như vậy. Như lời Thánh Phaolô dạy, phàm ai được Thánh Thần Thiên Chúa hướng dẫn đều là con cái Thiên Chúa. Sự khao khát tìm Chúa được thúc đẩy trong ta một cách thường xuyên qua những thao thức được thuộc trọn về Chúa, và qua những ước mong được Chúa là hạnh phúc của mình. Thiên Chúa là tình yêu, là đấng giàu lòng thương xót. Trong cựu ước, dân Israel đã cảm nghiệm được lòng thương xót của Thiên Chúa, vì Ngài luôn chung thủy, thương yêu, tha thứ sau mỗi lần họ phạm tội và từ bỏ Ngài. Trong Tân Ước, Chúa Giêsu là dung nham lòng thương xót của Chúa Cha, Người đã giảng dạy về một Thiên Chúa là Cha yêu thương và tha thứ. Người đã biểu lộ lòng thương xót đối với người nghèo khổ, bệnh tật, đặc biệt đối với các tội nhân. Lòng thương xót của Thiên Chúa được biểu lộ trọn vẹn nơi cái chết và phục sinh của Đức Kitô để giải thoát con người khỏi nô lệ tội lỗi, làm cho con người trở thành nghĩa tử của Thiên Chúa. Thời gian yên tĩnh này, chúng ta xếp mình lại trong thời gian sống qua đi trong năm. Chúng ta đã bị đày đọa quá nhiều bởi hiếu thắng, bởi tranh giành, bởi đố kỵ, ghen tương, bởi tính toán, bởi ích kỷ, bởi khó chịu. Ta vẫn cảm thấy có gì đó nặng nề và u uẩn ở trong ta mà ta chẳng có cách nào thoát ra được. Lật lại trang Tin Mừng, chúng ta thấy sám hối trước tin là nhận ra mình đã phạm sai trái, lầm lỗi hay có tội, đồng thời hối tiếc vì thấy những hậu quả tai họa của chúng, sau đó quyết tâm sửa đổi, không tái phạm nữa. Nhưng để nhận ra cái quan niệm hiện có của mình là sai không phải là chuyện dễ, bởi ai cũng cho rằng mình đúng. Sám hối là ý thức các vết nhơ tội lỗi trong tâm hồn mình và cầu xin ơn tha thứ của Chúa. Khi trái tim chúng ta ra chai đá, tâm hồn khép kín, chúng ta phải tự hỏi mình rằng chúng ta có bước đi trên đường ngay, nẻo chính và sống theo những đòi hỏi của Tin Mừng hay không. Chúa công minh, ưa thích điều chính trực, ghét sự giả dối. Tuy ghét sự xấu, sự ác, nhưng Thiên Chúa vẫn sẵn sàng tha thứ cho người lầm lỗi khi họ sám hối, ăn năn. Sám hối không chỉ là than khóc về quá khứ, nhưng phải là một quyết tâm thay đổi từ trong suy nghĩ đến hành động. Thay đổi nếp sống cũ không phù hợp với Thiên Chúa để tạo lập một nếp sống mới tốt hơn. Sám hối đòi mỗi người phải có những hành động quyết liệt, là việc cần phải làm ngay lúc này, không thể chần chừ, để bất cứ lúc nào Thiên Chúa cũng có thể đến với con người. Chúng ta hãy xin với Mẹ Maria trợ giúp chúng ta phá vỡ những hàng rào ngăn cách và chướng ngại cản trở chúng ta ăn năn sám hối, cản trở chúng ta bước đi trên con đường gặp gỡ Thiên Chúa. Chỉ có Thiên Chúa, chỉ có Đức Giêsu mới có thể lấp đầy những hy vọng của con người chúng ta phải mạnh dạn đứng dậy trở về như người con hoang đàng trong dụ ngôn người cha nhân từ, để hưởng lòng khoan dung của người. Linh mục Raphael Trần Xuân Nhàn.
Chương trình radio Giờ của Mẹ được bảo trợ bởi nhà hàng Proda Restaurant tại Fountain Valley. Số điện thoại 657-247-4401, 657-247-4401. Xin quý vị vui lòng ủng hộ cho nhà hàng Broda Restaurant.